Tại sao á, mỗi khi người gia đình có người thân mất thì người xem tuổi xung khắc thì không được dự trong cái lúc đám tang, trong cái lúc nhập quan phá tang v.v. Xin thưa các vị, đây không phải là của Phật giáo chúng ta. Nhà Phật chúng ta không chủ trương cái này, mà Thầy chả bao giờ chủ trương cái này cả. Tất cả những Phật tử của Thầy hỏi rằng gia đình nhà con có người mất, có phải xem tuổi để tránh lúc nhập quan phá tang không? Phải không? Chả phải tránh cả. Từ xưa đến nay Thầy chả dạy ai phải tránh trong cái lúc nhập quan phá tang như này cả. Nhưng mà những Phật tử của Thầy thì họ dự vẫn bình thường hết, không có sao. Cho nên cái này nó không phải của Phật giáo, nó là của bên đạo lão. Nhưng mà bây giờ nó không phù hợp nữa thì chúng ta bỏ nó đi. Chẳng như là bố chết mà con là gì? Có thằng con trai duy nhất. Cái lúc nhập quan phá tang cho bố thì đi xem, ông thầy nó bảo rằng cái tuổi đứa con với tuổi của bố là gì? Là khác, cho nên không được đến. Đến thì sợ gì? Sợ bố về bố bắt con. Như vậy là gì? Là không phù hợp với đạo đức, không phù hợp với khoa học, phản khoa học và đi trái lại với luân thường đạo lý. Có một đứa con duy nhất, đứa con trai duy nhất, cấm không cho nó vào, nó xem mặt bố nó lần cuối, cấm không cho nó gì làm lễ nhập quan phá tang, và phải đi sang nhà hàng xóm để ngồi uống nước chè, hoặc chạy đi nơi khác để gì, để trốn. Như vậy đâu còn luân thường đạo lý. Cho nên quan điểm của Thầy cái đó gì không dùng được ở trong Phật giáo chúng ta, cần phải bỏ. Mà Thầy không bao giờ dùng cái đó. Riêng cái đó thì không bao giờ dùng. Từ xưa đến nay Phật tử hỏi thì cái đó thì bảo không có kiêng cữ cái gì cả. Người thân mất là chúng ta phải túc trực ở bên cạnh để, nếu mà là Phật tử thì xưng Nam Mô niệm, niệm Phật để hồi hướng cho người thân. Mà không biết niệm Phật, không theo Phật thì ở bên cạnh để lo toan các công việc tang gia, bối rối vậy. Đấy, quan điểm của Phật giáo và chung của Phật giáo và quan điểm của Thầy nói như thế. Chứ không phải tránh, phải kiêng cứ cái gì cả. Phật tử nữa hỏi, kính bạch Thầy, con là Trần Thị Sinh, pháp danh Giác Hưởng, con ở tại Bắc Ninh. Con gái thứ tư của con đã xuất gia năm 19 tuổi. Con gái con có tên tục là Trần Thị Thêu, và tên sau khi xuất gia là Thích .. đã viên tịch sau một thời gian lâm trọng bệnh, mất ngày 28 tháng 10 năm 2023, hưởng thọ 48 tuổi. Con rất buồn khi con gái con đã xuất gia rồi mà lại mắc trọng bệnh và ra đi khi tuổi còn quá trẻ như thế. Có phải do nghiệp lực của con gái con quá nặng không, thưa Thầy? Và nếu vậy thì con gái con liệu có được siêu thoát không, thưa Thầy? Con xin Thầy khai thị cho con bớt nỗi sầu nhớ con gái của con ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử này đang hiểu sai về giáo lý nhà Phật. Người xuất gia không phải là ai cũng sống thọ đến 100 tuổi. Người xuất gia không phải là ai cũng thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng ngay trong một kiếp này. Người xuất gia không phải ai cũng bình an, mạnh khỏe từ khi bước chân vào cửa Phật cho đến lúc thành gì? Thành đạo, các quý vị. Ngay Thầy đấy này, lúc mới xuất gia, người ta chửi cho nhục như con chó. Chục, xin lỗi các vị, chục chửi còn nhục hơn con chó. Con chó ở trong chùa, trời mưa còn được đem vào trong nhà, và được đói còn được gì? Được cả các chú tiểu, được các bà vãi mang cơm cho ăn. Còn mình thì thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, tối thì 12 giờ, 12 rưỡi đêm mới được đi ngủ, vì phải dọn dẹp, phải rửa bát, phải lọc nước, phải nấu cơm, phải sắp cỗ, làm như con thiêu thân từ 3 giờ sáng cho đến 12 giờ, 12 rưỡi đêm mới được nằm lưng xuống một tí. Nhưng mà cứ đến bữa ăn, có một sư bác, ngày đó xuất gia trong chùa Hương, có một sư bác xuống là gì? Bác ấy chửi, bác ấy đuổi. Bác ấy chửi không thiếu một cái từ gì cả. Mày thế nọ, mày thế kia, vân 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 vân. Thậm chí trời mưa rét căm căm 6-7 độ C, bắt đứng ở ngoài trời mưa ướt hết cả quần áo, người ta đứng ở trên hiên bắt mình đứng ngoài trời thì chửi người ta đuổi. Người ta bảo xuất ra cái gì cái dạng mày, trình độ văn hóa không có, mày xuất ra gì? Mày nghe ở trong chùa là gì, xuân hội 3 tháng xuân hội có đông khách, mày đi vào chùa mày chôm chỉa mày làm một mớ tiền rồi mày về gì? Rất là đau. Nhưng mà mình thì chỉ có chắp tay là gì, thầm niệm A-di-đà Phật mà thôi, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến gì, làm sao cho được xuất gia. Tâm con xuất gia không phải vì cái việc đó, cho nên con không thấy hổ thẹn, cũng không thấy ăn năn. Tâm con xuất gia là vì cầu đạo thật sự, cho nên không hổ thẹn mà cũng chẳng ăn năn. Thầy mắng con thì thầy cứ mắng thôi, cứ đứng tại chỗ thì cho người ta mắng. Mắng thậm chí xin thưa các vị, đến con chó người ta còn không mắng nhiều như thế. Con chó người ta mắng một ngày nó có cái mấy ngày người ta được nghỉ. Nhưng một ngày thầy 3 lần người ta xuống ăn cơm thì 3 lần bị gì? Bị mắng. Đi tu đâu có phải là sướng như một số người đâu. Gần đây chúng ta thấy có một số người lên trên mạng, lên trên phỏng vấn TV và đi tu là một cái nghề kiếm ăn. Đi tu là một cái nghề làm giàu. Xin thưa các vị, bảo con bảo cháu các vị đi tu đi mà làm giàu. Hay các vị bây giờ giàu rồi muốn giàu thêm nữa thì đi tu đi cho nó giàu, giàu thêm, đi tu đi. Đấy. Bảo đi tu có chùa to cảnh lớn, có nhà lầu xe hơi để ở thì đi tu đi, cứ đi tu đi, đi thì biết mà. Tự mình vẫn có thể đi tu được. Hoặc là có con có cháu, con trai con gái cháu nội cháu ngoại, cứ cho nó đi tu, bảo đi tu đi mà làm giàu. Xem có làm đi tu, có thật phải đi tu để làm giàu như các vị đang nghĩ và đang nói hay không. Hãy đi thì biết. Những người tu hành chân chính không bao giờ đi tu coi cái việc đi tu là một cái nghề kiếm sống, mà đi tu là để gì? Để báo Phật ân đức, tiếp dẫn học la. Trên là gì? Khất cầu giáo pháp của Đức Phật để minh tâm kiến tính. Dưới để quảng độ chúng sinh, khiến cho vô số những người được nương vào giáo lý của Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nương vào những lời giáo huấn của những bậc chân tu đó mà được phá mê khai ngộ, phản bản hoàn nguyên, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Chứ còn đi tu mà nghĩ rằng đi tu là một cái nghề, đi tu để kiếm ăn, đi tu để làm giàu, xin thưa các vị, từ trong cái ý thức, cái ý nghĩ họ đã sai rồi. Thì cho dù họ có đi tu đến thì ngàn kiếp thì vẫn cứ là sai thôi. Tất nhiên các cụ ngày xưa nói con sâu làm giàu nổi canh, đã thành một tổ chức rồi á, tôn giáo hay chính trị vân vân đều như nhau cả. Có những người tốt chứ có những người xấu. Bây giờ trong Phật giáo mấy chục ngàn là tăng ni, mà thỉnh thoảng mới thấy gì đăng lên báo chí hay giáo hội xử lý một vài trường hợp, một vài tăng ni vi phạm giới luật hay là vi phạm về đạo đức lối sống vân vân. Chúng ta biết rằng mấy chục ngàn là tăng ni mà thỉnh thoảng có một con người như thế, đấy cũng là cái lẽ gì, lẽ tất nhiên là cái sự đào thải ấy ở trong tăng đoàn mà thôi. Hay là cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy gì? Đảng nhà nước chúng ta có cả cái bộ máy từ trên xuống dưới, từ trung ương là bộ chính trị cho đến trung ương đảng, cho đến gì? Cho đến cán bộ cấp xã, thậm chí là cấp thôn. Chủ trương của đảng nhà nước chúng ta là phòng và chống tham nhũng. Từ trên cấp cao nhất là gì? Là bộ chính trị cho đến cấp thôn. Nhưng chúng ta thấy gì? Thỉnh thoảng đâu đó vẫn có một số những người mà họ tha hóa, họ suy đồi và họ vi phạm pháp luật. Mà trong mấy năm gần đây chúng ta thấy gì? Thậm chí có cả đến ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng phải ra trước vành móng ngựa, phải đền tội trước nhân dân, phải cúi đầu trước các cơ quan thực thi pháp luật, chân chính của nhà nước. Chúng ta thấy đấy không phải là gì. Cái nhà nước này nó hư hỏng, nó mục nát, nó tàn tạ, nó gì, nó không đáng tồn tại các quý vị. Chúng ta không thể nói là đảng nhà nước chúng ta là gì, là rệu rã, là mục nát, là hư hỏng, là đồi bại. Nói thế, nói buổi sáng buổi chiều á, đi ăn cơm trong gì, trong nhà tù rồi. Thưa các quý vị như thế. Phật giáo chúng ta thì không phải là cơ quan thực thi pháp luật. Cho nên có một số người lên trên mạng xã hội, lên những cái thông tin đại chúng thì nói thế nào thì nói. Muốn nói thế nào thì nói. Làm cho tăng ni Phật tử bức xúc cũng như là không hoan hỉ. Nhưng mà thôi, người tu chúng ta thì thôi, đi đấu tranh với họ làm gì. Cái gì chúng ta hoan hỉ được thì hoan hỉ. Nhưng mà cũng không vì thế mà họ lấn tới, họ cứ nói hết. Ngày này đến ngày nọ, hết người này đến người nọ nói. Nói đến cá nhân thì không sao, nhưng nói đến cả một tổ chức là không được. Ví dụ như bây giờ có người nói này, ông cán bộ đảng viên Nguyễn Văn A này tham ô tham nhũng và tố cáo thì được. Nhưng nói là cả một cái tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta không tốt đó, tham ô tham nhũng đó, là mục nát vân vân đó. Sáng nói tối đi ăn cơm tù ngay. Thưa các quý vị như thế. Phật giáo chúng ta cũng thế thôi. Đã là một tổ chức thì cũng có con người thế này, người thế nọ, người thế kia. Nhưng chúng ta phải biết rằng đấy, một vài con người không tốt, nó không phải là đại diện cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta tất. Và Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng phải, tất nhiên mình cũng phải nhìn nhận lại mình. Giống như Đảng, Nhà nước cũng phải nhìn nhận lại mình và chấn chỉnh, tự chấn chỉnh. Không có một lúc nào đó thì tham ô mục nát nhiều quá, nó dân mất hết lòng tin thì không còn ai theo Đảng nữa thì nguy to. Phật giáo chúng ta cũng thế thôi. Cho nên các cụ trong Trung ương Giáo hội chúng ta, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự chúng ta vừa qua thì các cụ họp và cũng chấn chỉnh rất là gì, là mạnh tay. Đặc biệt là Đức Đệ Tứ Pháp Chủ, ngày họp Hội đồng Chứng minh, ngày yêu cầu Ban Giám luật, yêu cầu Hội đồng Trị sự các cấp từ Trung ương đến địa phương phải thắt chặt cái việc gì, khảo hạch cái việc thọ giới của người xuất gia, bắt đầu từ năm 2024 trở đi. Đấy, đấy là gì, cái hành động của Đức Pháp Chủ và Hội đồng Chứng minh họp sau cái kỳ họp cuối năm 2023 vừa qua. Đức Pháp Chủ chỉ đạo về chấn chỉnh đầu tiên là cái việc gì, nuôi nhận và độ người xuất gia, cho người thọ giới phải có khảo hạch, phải có thi cử, và phải người hảo tâm xuất gia mới được xuất gia, chứ không cho xuất gia bừa bãi 70-80 tuổi cũng cho xuất gia. Xuất gia chẳng biết cái gì cũng xuất gia. Xuất gia một câu, một chương oai nghi, một rằng kính đại sa môn, chẳng được hô hoán huy ngôn tin người, bảo đọc đi cũng không đọc được. Hỏi vì 10 giới sa di không đọc được. Cái đấy cũng là cái điểm mà trong thời gian qua một số các tỉnh thành cũng phải nói là cho thọ giới, cho người xuất gia dễ dàng quá. Chính vì như thế nó mới ra một cái số những vị gì, những vị một số tăng ni lợi dụng cái việc xuất gia dễ dàng đó, vào chùa không chịu tu hành, thì nó mới xảy ra cái chuyện một vài, thậm chí là một vài chục vị, có thể là một vài trăm vị trong số hàng mấy chục ngàn tăng ni, gây ra cái sự bất bình ở trong cộng đồng, ở xã hội như vậy. Cho nên cái này thì cái gì nó cũng phải từ từ các quý vị. Nó phải dần dần. Đảng, nhà nước chúng ta chống tham nhũng hết năm này qua năm khác. Đã hết chưa? Hết chưa các quý vị? Chưa hết cơ mà. Giáo hội chúng ta cũng phải như vậy. Cũng phải loại bỏ những thành phần tăng ni lợi dụng Phật giáo để xuất gia. Nhưng cũng không phải một sớm một chiều mà làm được. Cho nên cái hành động của Đức Pháp Chủ và Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự trong kỳ họp cuối năm 2023 vừa qua rất là chỉ đạo, rất là nghiêm ngặt. Và trong năm 2024 này thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những cái sự thanh lọc và đào thải một số những cái vị giả sư. Đấy, bây giờ một số vị giả sư nó lên mạng, nó ăn thịt chó, ăn thịt, ăn đủ các loại thịt và nó ấy trên mạng. Đấy, như ông Thích Tâm Phúc đâu phải là sư đâu. Nó tự cạo tóc, nó tự đắp áo cà sa, nó tự biến nhà nó thành chùa và nó thành lập là chùa Trung ương Giáo hội. Nó ngang hàng với gì? Với chùa Quán Sứ và chùa chùa ấy ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nó Thiền viện Quảng Đức. Còn nó là gì? Nó cũng là chùa của Trung ương Giáo hội. Thế đấy. Nhưng xin thưa các quý vị, phải thưa không che được mắt Thánh. Nó có thể lên mạng, nó nói nhăng nói cuội hay nó làm gì đi chăng nữa thì vừa qua bị bắt rồi, cuối năm bị bắt rồi. Đấy. Cho nên pháp luật cũng không thể bỏ lọt lưới những cái kẻ như thế. Giáo hội chúng ta cũng sẽ có ý kiến, tăng ni Phật tử chúng ta cũng có sẽ có ý kiến những thành phần như thế. Cho nên ở đây, xin thưa các quý vị, chúng ta tu tập ở cái thời mạt pháp này thì nó khó là ở chỗ đấy đây. Nên Thầy mới khuyên chúng ta thôi, thời gian còn trẻ còn khỏe chúng ta cũng niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Tuổi già rồi chúng ta cũng niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Về đó rồi toàn là gì? Toàn là gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp Hiền Thánh Tăng làm bạn với nhau. Vui lắm, đi đâu gặp nhau cũng gì? Cũng A Di Đà Phật. Có phải vui hơn không? Đấy. Còn ở thế giới này chúng ta A Di Đà Phật thì những người không thích thì họ lại đố kỵ, họ ghen ghét, họ xỉ vả chúng ta thế này thế nọ thế kia, thậm chí cả những người thân của chúng ta không đồng quan điểm họ cũng gì, cũng phá chúng ta. Ví dụ như trường hợp câu hỏi lúc nãy đấy, chồng thích xem tivi, vợ thì thích tụng kinh. Người ta đang xem tivi là lên cốc cốc tụng kinh bên cạnh cái tivi để cho người ta đang đốt quyển kinh đi, đúng không? Là quan điểm không đồng thì dễ xảy ra gì? Sẽ xảy ra cái việc ô 11 giờ rồi à? Hả? Cái gì? Ô 12 giờ á? Thầy mới giảng có một tí thôi mà. Ôi, xin lỗi các cụ lên ngồi trên này nó nhập tâm quá cho nên chả nghĩ được. Nhìn cái một kim 12, một kim 11 cứ nghĩ rằng là 11 giờ. Thầy nghĩ là 11 giờ cho nên nghĩ rằng thôi mình còn được khoảng 15 phút nữa cho nên 12 giờ kém khoảng 11 giờ 15 thì dừng cho mọi người vào thời khóa gì nhỉ? Khóa thường cúng. Nhìn lại hóa ra là 12 giờ kém 5 chứ không phải là 10, không phải là 11 giờ. Thôi nha, không trả lời, mai trả lời tiếp nhá. Không có 12 giờ rồi.